Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch sư cô trụ trì, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, phải nói là hôm nay ngày rằm hảo quên, mà chiều hôm nay là chúng ta nghe pháp, nhưng mà bị mưa. Bị mưa cho nên là Phật tử đi tới chắc cũng hơi lạnh phải không? Hồi chiều các vị tới có mắc mưa không? Có không? Thầy ướt hết luôn nửa người. Thì trước khi vào buổi pháp thoại, thầy xin chân thành kính chúc quý Phật tử luôn luôn có được nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý Phật tử, hôm nay các vị biết về tịnh thất của cô dâu để mà quy y Tam Bảo, để mà thăng hoa trên bước đường tu. Như thế cũng gọi là chúng ta tu. Và mình về chùa, mình về tỉnh thất, mình biết làm công quả cũng gọi là tu. Mình bố thí cúng dường cũng gọi là tu. Rồi mình tụng kinh, niệm Phật cũng gọi là tu. Thí dụ như mình không biết chữ mà mình ngồi mình nghe người ta tụng kinh niệm Phật cũng gọi là tu. Như thế á, cũng như là mục đích của mình về chùa, mình có cái sự phải là làm nhiều cái việc thiện, những cái hạnh lành như thế, mục đích của mình là tu. Nhưng mình tu như vậy để làm gì, kính thưa các Phật tử? Như hôm nay về tỉnh thất của cô Châu nè, quy Tam Bảo, nghe Pháp, tụng kinh niệm Phật gọi là tu. Như vậy thì mục đích của các vị tu để làm cái gì? Nó trả lời thầy nghe coi, không lẽ không ai trả lời được hết? Ngộ nha. Đó, mục đích của các vị về tỉnh thất nè, các vị ngồi đây, các vị tụng kinh, các vị nghe giảng, thì mục đích của các vị cũng như là cái sở nguyện sở cầu của các vị là muốn cái gì hả? Làm sao tâm an lạc cũng là một cách, cũng là một cách. Nhưng mà sao nữa, không lẽ có nhiều thôi? Kính thưa các Phật tử, có nghĩa là thầy vẫn hỏi các Phật tử mình tu để làm gì á? Các Phật tử trả lời thầy nghe coi, hôm nay giảng tới 10 giờ tối luôn. Gieo nhân lành, mình tu như vậy để gieo nhân lành, cũng một câu trả lời chính xác. Vỗ tay lên. Đó là một ý. Nhưng còn nữa, nhiều ý, trả lời đây em. Rồi, chính xác, câu này chính xác, tu là để sửa sai. Rồi đó, tu là để sửa sai. Như vậy cũng còn ít lắm, còn nữa. Còn nữa, đâu các Phật tử đưa tay đứng nói thầy nghe coi. Mục đích của các vị tu, về chùa tu để làm gì? Rồi, buồn quá, hôm nay chắc mưa cho nên ai cũng lạnh hết trơn rồi. Thì kính thưa các Phật tử, mục đích của mình tu á, thì có Phật tử thì trả lời là tu để sửa sai. Có người thì tu để mà giảm tội. Có người nói tu để giải thoát. Có người nói tu để có được cái sự an lạc, đều đúng hết. Nhưng những cái này là những cái gieo duyên thôi, những cái trợ duyên thôi. Nhưng mà cái thực tế, cái chính xác nhất, cái an lạc nhất, cái mà các vị mong cầu đó là mình tu để thành Phật. Thí dụ như các vị về chùa tu theo Phật để các vị muốn gì? Muốn thành Phật hay là muốn thành gì? Phải không? Mình tu theo ông Phật là dĩ nhiên mình muốn thành Phật, đúng không các vị? Mình bên ngoài mình làm ăn, cuộc sống mình nó biết bao nhiêu là vất vả khổ sở, thì mình đã hiểu được lời dạy Đức Phật. Mình biết đi chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường. Đó là những cái hạnh lành trợ duyên cho cái đường tu của mình. Và cái sự tu hành của mình, mình mong cầu một ngày nào đó mình được thành Phật, đúng không các Phật tử? Có ai mà tu mà không muốn thành Phật không? Mình tu để thành Phật cũng là cái tựa, cái chủ đề bài giảng hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị. Thì kính thưa quý Phật tử, chẳng hạn như bây giờ thầy, các Phật tử có thể hỏi lại thầy tu để làm gì? Thì dĩ nhiên thầy cũng trả lời, thầy tu theo Phật để sau này thành Phật. Nhưng cái điều kiện cần và đủ để cho chúng ta được thành Phật, được về với Phật á, thì trước nhất chúng ta phải học hỏi những lời Phật dạy. Chúng ta phải sửa sai theo Phật dạy. Chúng ta phải tinh tấn theo lời Phật dạy. Thì kính thưa các Phật tử, giáo lý Phật dạy 49 năm dài, rất nhiều, rất rất nhiều. Rất nhiều, nhưng bây giờ giữa cuộc sống đời thường hết sức thực tế này á, thì mình các Phật tử bây giờ Phật giáo mình rất là phát triển. Các Phật tử có thể là đọc kinh này, đọc kinh kia, đọc những cái quyển luận này, xong tới những quyển luận khác. Nhưng các Phật tử nên nhớ những cái điều căn bản như sau. Cái điều kiện để cho mình tu sau này mình sanh về cõi Phật, mình được thành Phật, thì trước nhất các Phật tử phải học hỏi những lời Phật dạy. Và cái lời Phật dạy đầu tiên các Phật tử phải học hỏi cái hạnh từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả có nghĩa là gì? Mình tạm hiểu có nghĩa là cứu khổ ban vui. Từ bi hỷ xả là cứu khổ ban vui. Từ bi là cứu khổ. Mình thấy những người xung quanh mình, những người ở nơi cái xóm mình ở tại Bình Tân này, những người xung quanh người tật nguyền, người ta già neo đơn, người ta khổ, mình có thể giúp đỡ họ. Mình cho họ 5kg gạo, 10kg gạo, mình cho họ 5.000, 10.000. Đó cũng là cái hạnh từ bi. Cũng như bây giờ quê hương của mình ngoài miền Trung lũ lụt, mà ở đây những người nào người miền Trung thì dĩ nhiên các vị thấy quê hương của các vị bị lũ lụt như thế rồi, cuộc sống đói khổ rồi chết chóc, các vị buồn không? Buồn chứ. Thì bây giờ mình thể hiện cái tinh thần từ bi để cho tình thương nó dạt dào nè, nó mênh mông, nó rộng lớn nè. Mình gửi chút xíu tịnh tài tịnh vật để cho những ai, những ngôi chùa nào mà người ta đi từ thiện mình gửi một chút xíu tấm lòng của mình, như thế gọi là từ bi, kính thưa các Phật tử. Cũng như hôm nay nè, hôm nay 8 giờ tối tại Đầm Sen, Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái lễ này chẩn tế cầu siêu cho những người phải nói là tai nạn, bị tai nạn mà mất. Và Thượng Tọa Thích Lệ Trang là người chủ trì tối đêm nay ở cuộc lễ bên Đầm Sen 8 giờ tối. Thì đó cũng thể hiện tinh thần từ bi đó, kính thưa các Phật tử. Cũng thể hiện tinh thần từ bi cầu siêu cho những người phải nói là chết do tai nạn. Thì bây giờ các Phật tử thí dụ như những người trong làng, trong xóm mình, người già cho tới trẻ thơ, mình quen biết với họ hoặc là mình không quen biết với họ nhưng sống trong làng thì dĩ nhiên là không thân nhưng cũng biết. Thì khi họ mất, các Phật tử nhớ cái tên của họ mà các vị có thể cầu siêu cho họ, đó cũng thể hiện cái tinh thần từ bi. Hay là bây giờ quý nam nữ Phật tử hôm nay tối đêm nay nghe thầy, nghe một cái thời pháp thầy giảng mà các vị đã ngộ được cái điều gì, cảm thấy an lạc được cái điều gì, các Phật tử đem những cái lời giảng này chia sẻ với những người hôm nay không có mặt về tỉnh thất để mà nghe giảng, để họ biết mà họ lánh ác, họ làm lành. Như thế các vị cũng thể hiện được cái tinh thần từ bi. Thì kính thưa các Phật tử, không phải là mình từ bi đối với con người không, mà mình từ còn có cái tâm từ bi của mình đối với những loài động vật xung quanh nữa. Chẳng hạn như giờ nè, chúng ta ở thành phố thì con mèo, con chó nó có lợi ích cho các vị không? Mình nói một câu hết sức là đời thường á, nó có lợi ích cho các vị không? Lợi ích gì? Chẳng hạn như con mèo lợi ích gì? Bắt chuột. Còn con chó giữ nhà đó, thì nó có lợi ích không? Có. Còn thí dụ như những người ở nhà nông thì con bò, con trâu nó có lợi ích hay không các Phật tử? Nó làm gì? Nó cài. Rồi làm gì nữa? Nó kéo nặng. Thân thể mình dù cho cái lực lưỡng cỡ nào đi mà vác một lần 2 bao lúa, 2 bao gạo vác nổi không? Không. Nhưng mà 2 con bò nhập lại nó chở một lần là 30 bao lúa, 30 bao gạo luôn. Thì các Phật tử thấy có lợi ích không? Quá lợi ích luôn. Như thế thì những cái loài động vật xung quanh mình á, kính thưa các Phật tử, do chủng nghiệp sai biệt, do tạo nghiệp, tạo tội khác nhau, cho nên trong đời này á, mình có phước, mình được sanh làm người. Còn những loài động vật xung quanh á, do tạo nghiệp nặng nề quá cho nên phải đầu thai làm thú vật. Hay là những tất cả những cái loài động vật này kiếp trước từng gieo cái nợ nần nhiều quá cho nên tiếp tục kiếp này đầu thai làm trâu, làm bò, làm chó, làm mèo ở trong nhà để mà trả nợ. Nhưng bây giờ trước kia quý vị không biết Phật Pháp thì thôi, hôm nay mình biết Phật Pháp, mình có quy y Tam Bảo rồi, mình biết đi chùa tụng kinh niệm Phật rồi, thì mình đã học được cái hạnh từ bi Phật dạy rồi. Thì giữa con người với nhau mình thể hiện được cái tình thương rộng lớn rồi, thì bây giờ giữa mình với các loài động vật xung quanh mình cũng phải có cái sự trân trọng, mình thương yêu nó, kính thưa các Phật tử. Khi mà mình thương yêu con mèo, mình thương yêu con chó, các vị mà có cái tình thương đối với nó á, rồi khi các vị đi xa về á, các vị thấy nó có mừng các vị không? Nhất là những con chó đó, con chó cái tánh linh của nó là hơn những các con khác. Cái tánh linh của nó hơn các con khác. Tại vì con chó cái tương lai cũng như cái sự thành người của nó đó, nó rất là mau. Con chó tuổi thọ của nó có khi là 12, 13 năm. Nó có khi là 5 năm. Cho nên nó sống rất là gần con người mình. Và cái tánh linh của nó, cái sự hiểu biết của nó, cái sự lắng nghe của nó, nó rất là gần gũi. Và tương lai nó chừng 1 kiếp, 2 kiếp hoặc là 5 kiếp làm kiếp chó thôi, là nó sẽ đầu thai làm kiếp người rồi. Cho nên hôm nay mình đối xử tốt với những loài động vật xung quanh mình á, mình gieo cái thiện cảm, thiện duyên với nó á, sau này á, thí dụ như nó có đầu thai lên thành con người á, thì nhìn cái khuôn mặt mình nó cũng thương, nó cũng mến, nó cũng kính. Chứ bây giờ á, tại vì thầy thấy có một lần có cái anh này nè, anh đi làm việc về mà cái con chó ở trong nhà anh nuôi á, bữa đó là thầy nhìn thấy là nó đang mang bầu. Đang mang bầu. Mà anh đi làm việc về, cái tánh của anh này thì anh thầy biết anh là, mà anh cọc cằn, anh lố máng lắm. Con chó đang nằm ngủ như thế mà anh đi ngang, mà cái bàn chân của anh đang đá cái bịch. Thầy nhìn thầy giật mình liền. Thầy nhìn thầy giật mình, thầy nói anh này anh phải biết được con chó đang mang bầu chứ sao mà anh không biết mà anh đá như thế, một cách phải nói là ác tâm quá vậy ta. Thí dụ như bây giờ Phật tử ở đây, những người nữ nè, thường là mang thai á, thì các vị cảm thấy mình đau bụng hoặc là mình đi mình dắp chân chút xíu thôi, mình cũng thấy là mình đau rồi phải không? Mà này con chó đó, thí dụ con chó đang mang bầu như thế, mình coi có giờ mình đá mạnh vô cái bịch, thầy thấy như vậy thầy sợ liền. Kính thưa các Phật tử, lỡ những con chó con nó chết thì sao? Mà nó không chết thì con chó mẹ cũng đau lắm chứ, đau không? Đau chứ. Rồi bây giờ mình gieo một cái ác nghiệp như thế, cái thân của mình tạo nghiệp như thế, thì sao là con chó này mà nó mà có trở lại kiếp người thì nó nhìn anh thanh niên nó sẽ nhìn nửa con mắt này. Chứ nó sẽ không bao giờ nhìn như thầy nhìn các Phật tử, phải không? Sẽ liếc nhìn nửa con mắt này. Nó liếc ghét thù sư hận cũ chưa trả, bây giờ có nhân duyên, bây giờ là phải là gặp gỡ được mà trả, cho nên là cái ánh mắt đầu tiên mà mình nhìn có nửa con thôi. Nhưng mà anh kia mà lộn xộn là quýnh luôn á. Đó, thì kính thưa các Phật tử, ngày xưa Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất, mà nói tới từ bi đối với loài động vật, thì thầy kể cho các vị nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất có một lần á, Xá Lợi Phất đi ngang một cái xóm làng đó, tự nhiên dân ở trong xóm đó rất là mến, rất là thương, rất là kính ngài. Nhìn thấy cái bóng dáng ngài đi tới thôi là thỉnh ngài vào trong làng liền, cúng dường thoải mái. Và ngài Xá Lợi Phất nói cái gì họ cũng nghe. Rồi ngài Xá Lợi Phất cảm thấy thuận duyên, cho nên Xá Lợi Phất đã quy y Tam Bảo cho dân trong xóm trong làng. Và ngày ngày thuyết pháp cho họ nghe để họ tu. Thì cái đạo tràng của Xá Lợi Phất rất là trang nghiêm thanh tịnh. Thì có một hôm Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Phật tới để mà thuyết pháp. Thì khi mà Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật tới thuyết pháp, thì đạo tràng lúc này á, thì có người thì trang nghiêm, có người thì nghiêng qua nghiêng lại nói chuyện giỡn cười. Thì Xá Lợi Phất mới có một cái suy nghĩ, có một cái thắc mắc ở trong lòng. Ngài nghĩ rằng tại sao Đức Phật thuyết pháp mà đạo tràng không có trang nghiêm, còn mình thuyết pháp mà đạo tràng trang nghiêm, trong khi mình là đệ tử của Phật. Với cái ý nghĩ thắc mắc như thế, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn giảng pháp mà đạo tràng không được trang nghiêm, còn con thuyết pháp thì đạo tràng trang nghiêm, đây là nguyên nhân gì, lý do gì? Thì Đức Phật mới nói rằng: Thời tiền kiếp của ông từng đi ngang một dòng sông và ông đã vớt một tổ kiến từ dưới sông lên bờ. Ông đã từng cứu vớt một tổ kiến ở dưới sông lên bờ, ông đem vào chỗ an ổn, trả chúng nó về với thiên nhiên cây cỏ. Ông đã có ơn cứu tử, và cái tổ kiến đó bây giờ là dân trong xóm trong làng này. Cho nên á, ông đã có ơn cứu tử như thế, bây giờ tiền kiếp này những tổ kiến này đã trở thành người trong làng, trong xóm này. Ông đi ngang, họ nhìn thấy ông là người ơn của họ, ông là ân nhân của họ, cho nên họ mến, họ kính, họ thương ông. Ông nói cái gì họ cũng nghe. Ông nói cái gì họ cũng nghe, họ tôn ông làm thầy là đúng rồi. Còn tôi á, lúc tôi không có duyên, cho nên á, trong khi thuyết giảng thì có người lắng nghe, có người thì không lắng nghe. Thì kính thưa các Phật tử, ở cái chỗ này là thầy muốn nhấn mạnh ở cái điểm là mình từ bi với những loài động vật, mình biết thương, mình biết giúp đỡ, mình biết gieo nhân lành với những loài động vật xung quanh mình, như là con mèo, con chó, con trâu, con bò, con kiến, vân vân. Mình gieo với cái tấm lòng từ bi, mình có sự tôn trọng nó, có sự thương nó, cũng giống như là con người ấy. Thì cái nhân lành mình gieo đối với nó, cho nên á, mai kia mốt nọ hai ba kiếp sau mà có gặp lại thì dĩ nhiên nó nhìn mình á, thì nó sẽ mến, nó quýnh, nó kính, nó thương mình, chứ không thể nào mà nó ghét mình. Còn thí dụ như mình gieo cái duyên đánh đập nó thì sau này nó nhìn mình nó ghét mình là phải rồi, đúng không các Phật tử? Thí dụ như mà thầy gặp các Phật tử mà thầy cứ nói nặng nói nhẹ móc méo hoài thì các Phật tử có mến thầy không? Nhìn ông nó thấy ghét chết mến gì. Thì bây giờ cuộc sống này cũng như thế, mình gieo được cái nhân nó từ bi đối với con người, đối với con vật một cách phải nói là hết sức là trân trọng thành kính như thế, thì mình là những người phải là có phước, là chúng ta đang trên bước đường chúng ta học tu để thành Phật đó, kính thưa các Phật tử. Còn hỷ xả là gì? Hỷ xả là sẵn sàng mình vui vẻ, mình bỏ qua cho những ai đã gieo cái tội lỗi đối với mình, gieo cái chướng duyên đối với mình, từng nói xấu mình, hạ bệ mình, chù dập mình, nói chung là làm những việc không tốt cho mình, mà mình biết khoan dung độ lượng, mình biết nuôi dưỡng lòng tự bi, biết sẵn sàng bỏ qua, mà mình vui vẻ để mình bỏ qua. Vì hôm nay biết đi chùa tụng kinh niệm Phật rồi, biết nghe thầy giảng mãn giảng tự bi hy xả rồi, cái hạnh tự bi hy xả của Phật dạy rồi, cho nên mình không giận không hờn ai hết, sẵn sàng bỏ qua. Thì mình làm được như thế thì kính thưa các Phật tử, là mình đang sống với cái hạnh tu hỷ xả. Mình làm được như thế thì mình phải nói là mình đang nuôi dưỡng cái tâm Phật của mình càng ngày nó càng rộng, càng ngày nó càng lớn. Như vậy từ bi hỷ xả có nghĩa là mình cứu khổ ban vui. Thì tại sao mình phải từ bi hỷ xả? Tại sao mình phải từ bi hỷ xả? Các Phật tử có thể trả lời cho thầy nghe được không? Tại sao các vị phải từ bi hỷ xả? Tại vì mình từ bi hỷ xả để mình nuôi dưỡng cái tình thương của mình. Mình không có một cái khoảng cách giữa con người đối với con người, mà để cho giữa tình người đối với người nó càng ngày nó càng xích lại gần nhau. Cũng như là mình để cho cái tình thương của mình, cái thiện căn của mình càng ngày nó càng tăng trưởng. Và cái lợi ích của những người mà học cái hạnh từ bi hỷ xả và thực hành theo cái hạnh này á, cái lợi ích rất lớn. Như thầy vừa nói, nơi nào lũ lụt, nơi nào nghèo, nơi nào khổ, những người nghèo, những người khổ, các vị nghe, các vị với cái điều kiện, với cái khả năng ít nhiều tùy theo cái điều kiện, nhưng mà mình giúp đỡ họ bằng những cái mình có. Và cứ như thế, nơi nào mình cũng có sự giúp đỡ. Cũng như là người ta nói xấu mình, người ta chùi dập mình, nhưng mình không giận họ, mà mình vẫn thương họ, vẫn mến họ, vẫn nói chuyện với họ bình thường. Như thế thì khi mà họ gặp mình hay là mình gặp họ, những cái nơi mà mình từng giúp đỡ mà họ gặp mình, họ biết mình là người ơn, thì họ ghét mình hay là họ thương mình, kính thưa các Phật tử? Thương mình chứ. Những cái nơi mình từng tới mình giúp đỡ thì bây giờ họ biết mình là người ơn, thì dĩ nhiên họ gặp mình thì họ sẽ mến, họ sẽ thương, thương mình. Còn những người mà phải nói là gieo án thù cho mình, gieo chướng duyên cho mình, bây giờ mình cũng sẵn sàng mình tha thứ cho họ, thì họ gặp mình thì họ sẽ mến mình, họ kính mình, họ trân trọng mình. Cho nên từ bi hỷ xả đối với con người, đối với con vật, nó rất là quan trọng trong cuộc sống này. Mà nếu như chúng ta muốn tu thành Phật thì chúng ta phải nhớ thực hành cái hạnh từ bi hỷ xả này. Người nào thực hành được cái hạnh từ bi hỷ xả này thì chúng ta mới thật sự là chúng ta đang tu theo Phật, và tương lai là chúng ta sẽ thành Phật. Thì đó là cái hạnh đầu tiên, cái điều kiện mà chúng ta cần phải học hỏi. Học hỏi để mà tu tập. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, mà sở dĩ cái điều kiện cần và đủ ở cái hạnh từ bi hỷ xả mà trong chúng ta ai cũng phải có đó, là tại vì các Phật tử nhìn thấy bây giờ coi, xung quanh mình nè,
những người giúp đỡ mình á thì ít, còn những người mà gieo cái chướng duyên cho mình á thì nhiều. Những người giúp đỡ thì ít, nhưng những người đâm thọt thì nhiều. À, những người giàu, những người trí thì ít, nhưng mà những người nghèo, những người khổ thì nhiều. Như vậy thì bây giờ nếu như giữa cuộc sống như thế nó chênh lệch như vậy mà mình không có cái sự hỷ xả, mình không có cái tâm từ bi, thì làm gì mà chúng ta mau thành Phật được, kính thưa các Phật tử? Cũng như bây giờ các Phật tử tu theo Phật, Đức Phật chúng ta có từ bi không? Có hỷ xả không? Như vậy thì mình tu theo ai? Mình tu theo Phật, phải không? Mình tu theo Phật thì ít nhất, ít ra mình cũng phải có được cái tâm từ bi hỷ xả giống như là Phật. Mình không có đại từ đại bi giống như Phật, mình không có đại hỷ đại xả giống như Phật, nhưng á, mình cũng có được chút chút chứ. À, mình không có khả năng để mà giúp đỡ nhiều như một lon gạo, được không? Được. 5.000, 10.000, được không? Được. Bây giờ thí dụ họ chửi mình, họ nói xấu mình bây giờ thôi. Lời nói mà nó không có hình tướng, nói qua rồi thì nó cũng mất rồi. Cho nên hôm nay học cái hạnh hỷ xả, sẵn sàng khoan dung độ lượng, từ bi mình bỏ qua. À, thì đó là cái hạnh đầu tiên, cái điều kiện mà chúng ta có thể mau thành Phật. Thì muốn mau thành Phật thì chúng ta phải có được cái hạnh từ bi hỷ xả. À, và cái hạnh thứ hai, cái lời Phật dạy thứ hai mà chúng ta cần phải nương theo để mà tu học nữa, đó là cái hạnh thiểu dục tri túc. À, các Phật tử có nghe thiểu dục tri túc không? Có không? Thiểu dục tri túc có nghĩa là tuy ít nhưng mà biết đủ. Tại sao Phật phải dạy? Tại sao Phật phải khuyên? Khuyên tất cả những người đang học Phật, khuyên những người đệ tử của Phật là nên có đời sống thiểu dục tri túc. Tại sao Phật phải khuyên, kính thưa các Phật tử? Hả? Thiểu dục tri túc có nghĩa là tuy ít nhưng biết đủ. Có nghĩa là mình biết bằng lòng, mình biết an phận với những gì mình đang có. Thí dụ như mình có cái điện thoại Nokia thì mình bằng lòng với cái Nokia, đừng có mơ mộng tới cái iPhone. Cái điều kiện khả năng của mình là chạy chiếc xe số thì mình nên bằng lòng với chiếc xe số, đừng có mơ ước xe Taiga. Tại vì thí dụ như mình là chủ cả, mình là giám đốc, mình là chủ hãng xưởng, thì cái đồng ra đồng vô của mình có, thì mình xài iPhone, mình chạy xe Taiga chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mình là công nhân, cuộc sống mình lương mỗi tháng có 5 triệu thôi, nếu mà về mà đóng tiền nhà trọ hết là 1 triệu rưỡi rồi. Sống độc thân thì nó khác. Nhưng bây giờ có chồng, có con, có vợ thì cuộc sống nó đâu có được dồi dào. Nó từ cái mức là đủ ăn cho tới thiếu thiếu. Mà người nào mà tăng ca làm giỏi lắm á thì nó hơi đỡ đỡ chút xíu thôi. Như vậy thì bây giờ làm gì mà dám mà sắm iPhone mà xài, làm gì mà dám đi xe tay ga. Cái điều kiện của mình không có, cái khả năng của mình không có, thì làm gì mình dám mơ ước cao sang. Nhưng bây giờ thí dụ như mà mình điều kiện của mình, khả năng của mình nó chỉ như thế là như thế thôi, mà mình muốn đua đòi, mình nhìn lên mà không chịu nhìn xuống. Từ cái chỗ mình không có an phận, mình không có chịu bằng lòng với những cái mình đang có, mà mình muốn như người ta, như người này, như người kia, mà cái thực lực không có, thì lúc này mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Tay chân của mình lúc này nó múa máy lắm, nhám nhúa lắm nè. Phải không? Thì dĩ nhiên là sẽ phạm thôi. Phạm cái gì, kính thưa các Phật tử? Tham lam trộm cắp. Thấy cái iPhone của em để hở hở cái là chụp bỏ túi tắt nguồn liền. Phải không? Thấy xe tay ga của ai để mà phải nói là chìa khóa để trên xe là sẵn sàng bay lên giọt luôn. Cho nên nếu như mình không an phận, không bằng lòng với những gì mình đang có thì mình sẽ dễ dàng tạo tội, tạo nghiệp. Và mục đích của Phật á, Phật dạy cái giáo lý thiểu dục tri túc này á, để cho tất cả chúng ta giảm bớt được những cái tội lỗi gian tham trộm cắp, biết bằng lòng, biết vui vẻ với những gì mình đang có. Mà giữa cuộc sống này, kính thưa các Phật tử, một đứa bé 8 tuổi cho tới một cụ già 80 tuổi còn tham không, kính thưa các Phật tử? Còn tham không? Bởi vậy mới nói là lòng tham không đáy mà, phải không? Đứa bé 8 tuổi thì nó có cái sự ham muốn của cái độ tuổi 8 tuổi, phải không? Còn người già, người lớn tuổi 40, 60, 80 thì có cái tham, có cái tham của cái độ tuổi 40, 60, 80. Nói chung tất cả chúng ta đều tham. Cái lòng tham trong lòng chúng ta lúc nào cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta không biết an phận, không học giáo lý thiểu dục, chư túc Phật dạy, không biết bằng lòng với những gì mình đang có, mà mình muốn vươn lên bằng những cái nghề nghiệp bất thiện, những cái việc làm tội lỗi, thì chúng ta sẽ, càng ngày chúng ta sẽ đi xa lời Phật dạy, đi đọa vào địa ngục, biết chừng nào được gặp Phật Pháp nữa, kính thưa các Phật tử. Cho nên cái điều kiện, cái giáo lý căn bản thứ hai Phật dạy, cũng như là cái điều kiện mà mình cần để mau thành Phật á, đó là cái hạnh giáo lý thiểu dục tri túc. Mình phải học, mình phải biết và mình phải hành. Và cái đối trị của cái thiểu dục tri túc mà Phật cũng dạy để ngăn ngừa cái tâm tham lam trộm cắp của các vị. Cho nên đó là cái giáo lý thứ hai. Cái hạnh thiểu dục tri túc là cái lời dạy thứ hai mà Phật đã dạy. Phật dạy rất nhiều lời dạy, nhưng mà thầy tóm tắt, thầy nói những gì cần nói, nói những gì mà trong cuộc sống này chúng ta thường gặp, chứ không nói chi chuyện trên mây trên trời gì hết, phải không? Mà nói những cái điều cần thực tế hôm nay, thực tế ở ngày mai, thực tế xung quanh mình. Thì ở cái hạnh đầu tiên là ở cái hạnh từ bi hỷ xả, cái hạnh thiểu dục tri túc, bắt buộc các Phật tử nếu như muốn thành Phật thì phải học thực hành hai cái hạnh này. Và tiếp tục cái hạnh thứ ba Phật dạy là Phật khuyên tất cả chúng ta nên có đời sống chánh niệm. Như vậy chánh niệm là gì, kính thưa các Phật tử? Hả? Chánh niệm là gì? Làm sao? Chánh niệm có nghĩa là ngồi nghe Pháp nhưng mà suy nghĩ lung tung hết trơn, có phải là gọi chánh niệm không? Phải không? Đang ngồi tụng kinh nhưng mà nhớ hai cây vàng để quên bên nhà, không biết có ai cất giùm không? Phải chánh niệm không? Như vậy là chánh niệm có nghĩa là những cái gì mình nhớ nghĩ một cách trơn chánh, rõ ràng, đúng đắn, gọi là chánh niệm. Chẳng hạn như mình thường xuyên nhớ nghĩ tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà và mình niệm từ trong, mình niệm từ lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm lầm thầm hoặc là niệm trong tâm, như vậy có phải là chánh niệm không? Phải không? Mình tập tụng kinh, mình tập trung để mình tụng kinh, có phải chánh niệm không? Mình luôn luôn có một cái suy nghĩ nhớ về cái cuộc đời đi tu của Đức Phật, nhớ tới cái sự gian nan cực khổ, dầm mưa giải nắng 11 năm rồi mới thành đạo, để mình thương cuộc đời của Ngài, rồi mình thương cho cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài để hôm nay mình có được giáo pháp, mình nương tựa, mình tu học. Như vậy có phải chánh niệm không? Chánh niệm đó, chánh niệm. Mình nhớ tới những cái gương hạnh của chư thánh Bồ Tát để mà mình học hỏi, để mình tu tập theo, như thế phải chánh niệm không? Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn vào cái gương của Ngài Maha Ca Diếp là tu cái hạnh đầu đà, có nghĩa là khổ hạnh đó, kính thưa các Phật tử. Bây giờ mình có thể nói là Ngài tu cái hạnh bình dị đó, có thể là mình Ngài tu cái hạnh bình dị. Thì bây giờ thí dụ như Phật tử chúng ta, mình nhìn cái hạnh tu bình dị của Ngài Ca Diếp, mình bắt trước. Bây giờ dù cho cuộc sống mình có giàu sang, của tiền dư ăn dư để, nhà lầu xe hơi đầy đủ hết, nhưng mà mình biết tập cho mình đời sống bình dị, đồ đạc đơn sơ thôi. Tiền bạc thì một tủ, nhưng mà chúng ta cũng không có nên là phải nói là lẹ lẹt, tay chân trụ lũi như thầy này chắc ăn, phải không? Còn nếu như mà mình xe xua, mình đeo nữ trang cho nhiều, ở cái thời đại này, ở cái cuộc sống hiện bây giờ mà đeo nữ trang nhiều có tốt hay không các Phật tử? Không. Coi chừng phải nói là cái thân mình nó bất an. Thân mình nó bất an. Mà bây giờ thì những cái tên mà phải nói là xì cái ma túy, cái lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó rình rập mà nó sẽ, hôm nay nó canh mình không được, tiếp tục nó canh ngày mai. Rồi không lẽ trong vòng một tháng mình không sa cơ, phải không? Không lẽ trong vòng một tháng mình đâu có biết cái người ta mà rình mình á, người ta để ý tới mình, còn mình đâu có biết ai đâu mình để ý. Rồi mình biết cách nào để mình phòng hộ. Nó cho nên một ngày nào đó mình cũng phải là xa cơ. Chính vì thế dù cho mình có giàu sang phú quý, của tiền dư ăn dư mặc dư để, nhưng mình thể hiện cái đời sống hết sức là bình dị. Mà những người nào mà thực hành cái đời sống bình dị đó cũng là một cái thánh hạnh. Đó gọi là thánh hạnh đó, kính thưa các Phật tử. Thì mình bắt chước đời sống như vậy thì từ từ chúng ta cũng có được một cái phước báo, cái sự an toàn, cái bình an. Và một cái thánh hạnh thứ hai mình cần nên học hỏi nữa, đó là mình học hỏi cái hạnh tu của ngài La Hầu La. Cái đợt vừa rồi thầy có giảng cho các Phật tử nghe ở cái bài giảng là tu trong âm thầm. Mà cái hạnh của La Hầu La là cái hạnh thầy thích nhất. Cho nên yêu cầu giảng một bài pháp nào mà có nói đụng chạm tới ngài La Hầu La thầy đem ra liền. La Hầu La tu cái hạnh gì nè? Phật tử có ai nhớ không? La Hầu La tu cái hạnh gì? Rồi không ai nhớ luôn. Không lẽ của mình nên thầy nhớ hả? Không lẽ của mình nên thầy nhớ ta? Ngồi vậy nha. Thì kính thưa các Phật tử, La Hầu La tu mật hạnh. Tu mật hạnh có nghĩa là những cái công phu tu tập của ngài là ngài âm thầm lặng lẽ. Cho tới khi ngài chứng quả, ngài cũng lặng lẽ âm thầm, không ai biết, không ai hay. Cho đến khi Đức Phật kêu ngài ra đứng giữa đại chúng, Đức Phật tuyên bố rằng ngài La Hầu La đã chứng được quả vị A-la-hán, thì mọi người mới biết. Chứ thật sự huynh đệ mọi người cũng không biết được là La Hầu La chứng quả vị A-la-hán do ngài tu cái sự mật hạnh của ngài. Ngài không có khoe khoang, không có phô trương. Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng bắt chước tu theo cái hạnh này. Các Phật tử có cúng dường nhiều bao nhiêu đi nữa, có tu tập giỏi, tinh tấn bao nhiêu đi nữa, thì mình cũng cố gắng mình mật hạnh, mình không khoe, mình không phô trương, để cho mọi người biết tôi tu vậy á. Thời khóa tôi là ngày 4 năm thời, 6 thời, tôi mới cúng dường 1 tỷ, 500 triệu, 200 triệu. Đừng khoe. Mình khoe công ta ghét chứ làm gì. Thứ hai nữa, mình khoe như vậy mình tốn phước. Mình mà đi khoe 10 người thôi, cái phước của mình đang được 10 quần đi, mà mình đi khoe 10 người thì phước mình nhiều khi nó bị khuyết chút xíu rồi. Trong khi mình tu theo Phật để mà mình cầu mong là mau được sanh về cõi Phật, được mau thành Phật, thì tội tình gì khoe chi. Mình làm được những điều phước thiện, những điều tốt lành thì không cần người biết, chỉ cần Phật biết thôi. Chỉ cần Phật biết thôi. Phật biết các vị mới có lợi ích. Còn thí dụ những người xung quanh người ta biết, hôm nay người ta vui vẻ thân với các vị thì không có gì, nhưng mai kia mất nọ lỡ nghịch lòng với nhau thì lúc đó họ sẽ quay lại họ nói xấu cái bà đó, cô đó và cái anh đó chảnh dữ lắm, cúng dường được chút xíu, tu tập được chút xíu mà đi khoe từ đầu trên xuống dưới, thấy mất sợ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta không cần phải khoe, không cần phải phô trương những gì mình làm được, mà mình chỉ cần Phật biết mà thôi. Mà Phật tử nào mà thực hành được như thế thì đó cũng là thánh hạnh. Tại La Hầu La đã chứng được quả vị A-la-hán là thánh rồi, mà ngài tu có mật hạnh như thế, mà bây giờ mình bắt chước mình tu theo ngài thì đó gọi là thánh hạnh. Đó là cái điều kiện cần và đủ để chúng ta nuôi dưỡng cái Phật tánh trong lòng chúng ta, nuôi dưỡng cái Phật quả. Thì kính thưa các Phật tử, còn một vị thánh đệ tử nữa đó, cái vị này mới là quan trọng nè. Ngài này tên là Ubali. Và Ubali tu cái hạnh gì kính thưa các Phật tử? Ubali tu hạnh gì? Mới nghe ai nói nè? Trì giới đệ nhất, phải không? Đó, Ubali là tu hạnh trì giới đệ nhất. Thì thí dụ như hôm nay hồi nãy thầy nghe các Phật tử là thọ quy tam bảo đó. Thì những giới nào mình giữ được thì mô Phật con giữ được. Những giới nào mà giữ không được thì mô Phật lặng thinh. Như ngày xưa thầy quy tam bảo giống như các vị, thầy cũng như thế. Nếu trước khi quy tam bảo thì sư phụ mới nói nè, giới nào giữ được thì mô Phật giữ được, còn giới nào giữ không được thì đừng bao giờ nói mô Phật giữ được nha ông con. Nói dạ. Thì sư phụ mình thì nói giới nào mình cũng giả mô Phật con giữ được. Tới cái giới thứ năm là giới thứ năm là người Phật tử không được say sưa nghiện ngập uống rượu cờ bạc, con có thể giữ được không? Mô Phật lặng thinh. Chứ mình giữ không được mà mình nói giữ được cho mình chết làm chi vậy, phải không các Phật tử? Đã thầy mình đã nhắc rồi mà, nhưng thầy đã nhắc rồi mà mình nói mình giữ được là chẳng khác nào mình tự sát, phải không? Trong khi là mình còn giao du, mình còn giao thiệp thì dĩ nhiên là rượu chè là không tránh khỏi. Cho nên phải biết khô mới được. Nào giữ được mới nói giữ được. Còn không giữ không được mà dạ con mua, không con giữ được mà dạ tự sát nè. Tự sát. Cho nên những giới mà các Phật tử đã thọ, những giới mà các Phật tử đã thọ thì mình thọ giới nào thì mình cố gắng mình giữ cho trọn vẹn giới đó. Mà mình giữ giới càng này, càng nhiều chừng nào, tinh nghiêm chừng nào thì cái Phật quả của mình nó sẽ mau chứng quả thánh chừng đấy. Cái đường tu của mình nó sẽ mau chứng thánh, gặp nhiều được cái sự an lạc, cũng như là chư thiên, chư thần người ta gia hộ cho các vị rất là nhiều. Dù cho các vị có bố thí cúng dường nhiều bao nhiêu đi nữa, mà quy tam bảo rồi, đã thọ giới rồi mà không giữ giới thì cũng giống như là chúng ta tu gieo duyên thôi. Bố thí cúng dường nhiều nhưng mà phạm giới nhiều thì nó bù qua sát lại hết, nhiều khi nó khuyết nữa mà mình khổ. Thí dụ như mình chưa có quy tam bảo mà mình biết bố thí cúng dường thì những người này phước rất nhiều. Không quy tam bảo thì không có thọ giới, phải không? Không có thọ giới thì ví dụ họ có phạm giới, họ có phạm tội lỗi đi nhưng mà nó cũng nhẹ. Nhưng mình là những người quy y tam bảo rồi đó, mình đã biết được cái giới mà Phật đã dạy, cái lợi ích đó, đã biết như vậy rồi đó, mà mình cố tình mình